Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 33, động lòng. Bối Lạc, ở Thập Vạn Sơn Lâm có thật là thiên thạch không? Tạ Tinh lập tức hỏi. Cậu đã có hứng thú thì đương nhiên phải hỏi thiên thạch có thật hay không. Nếu như có thật thì cậu cũng không ngại phiền phức đi mang về một chuyến rồi từ từ luyện ra. Biết đâu có một ngày cậu sẽ luyện ra được những kim loại quý hiếm. Chỉ cần có nguyên liệu, cậu tin rằng mình sẽ rèn ra được một món vũ khí tốt. Có vũ khí tốt rồi đi mạo hiểm cũng có thứ phòng thân. Tuy muốn đưa Âu Tình về Tây Mãn Thành, nhưng cậu vẫn không can tâm, vẫn muốn biết là còn có cách nào để tu luyện không. Với lại tình trạng của Âu Tình không phải là cứ bỏ trốn là sẽ tự khỏi, cần phải có cơ duyên. Nữa, cậu còn muốn giết chết những người đã từng ức hiếp cô. Không ở lại A Cát Thành tìm cơ hội thì cậu vĩnh viễn không thể trả thù. Đúng vậy, Tạ Tinh, không lẽ mình muốn đi lấy thiên thạch về thật à? Chuyện này không phải dễ đâu. Lúc này để chỉ tiện miệng nói ra thôi. Lúc thiên thạch xuất hiện đã có người đến kiểm tra, vì không có kim loại hiếm nên mới không có ai đến để lấy về. Theo lời đồn thì ở trong có một ít hắc đồng tinh. Lúc trước Tiểu Tiền và Lý Đại Ca, thậm chí nhiều người khác cũng đi qua, nhưng không có cách nào mang về. Viên thiên thạch đó bị kẹt giữa hai tảng đá mấy vạn cân, chỉ có thể dùng tay sờ chứ không thể mang về đâu. Nếu như phải chi quá nhiều tiền để mang về thì vốn lại không đủ, nên phải để lại đó. Bối Lạc vừa nói xong thì nghe thấy Tiểu Tiền nói: Bối Lạc, có phải đang nói xấu ta không? Tiểu Tiền và Lý Khai hai người thấy mang mấy túi lớn về. Tạ Tinh từ xa đã ngửi thấy mùi tanh của máu, xem ra họ vừa mới từ Thập Vạn Sơn Lâm về. Ồ, Tinh ca, Huỳnh cũng đến rồi sao? Tiểu Tiền vì nhỏ hơn Tạ Tinh một tuổi, còn Lý Khai cũng nhỏ hơn Tạ Tinh một chút, có cảm giác là Tạ Tinh biết rất nhiều điều nên gọi luôn là Tinh ca. Tiểu Tiền, Lý Khai, hai người mới trở về sao? Tạ Tinh nhìn hai người vui vẻ hỏi, cũng muốn biết thêm về viên thiên thạch của Thập Vạn Sơn Lâm. Đúng vậy, đệ vừa nghe Bối Lạc nói là huynh có hứng thú với viên thiên thạch. Lý Khai liền nói. Tạ Tinh gật đầu. Vì hắc động tinh rất mắc nên ta muốn đi lấy viên thiên thạch về luyện ra một ít. Tiểu Tiền lắc đầu nói, không được đâu, nhiều người thử qua rồi chỉ tốn công vô ích thôi. Viên thiên thạch bị kẹt rất chắc, mà kim loại bên trong lại rất ít, không cần phí công thế đâu. Ta muốn đi thử sức xem sao, nếu như không được thì thôi. Tạ Tinh không thử qua thì sẽ không bỏ cuộc, chỉ là bị kẹt thôi mà, đối với người khác là chuyện rất phiền phức, nhưng đối với cậu thì lại là chuyện nhỏ. Tuy hắn không có cách nào chế tạo ra thuốc nổ, nhưng tạo ra chất nổ thì có thể. Một ký không được thì 10 ký, nếu không thì 100 ký. Mấy nguyên liệu làm chất nổ ở đâu cũng có, vốn không cần tiền, đi ra ngoài tùy ý nhặt về là được. Chỉ là Lưu Hoàng thì cần chút tiền, nhưng rất ít. Thấy thái độ kiên quyết của Tạ Tinh, hai người cũng không ngăn cản nữa, thở dài nói. Còn một tuần nữa bọn đệ đi Thập Vạn Sơn Lâm, đến lúc đó chúng ta cùng đi, để đệ nói với đội trưởng cho huynh đi cùng. Tạ Tinh biết có đội trưởng của Lý Khai và Trình Tiểu Tiền là một người keo kiệt, mỗi lần lập nhóm đi thám hiểm đều giành lấy cái tốt nhất. Hắn lại là một người tu tinh, được tụ nguyên 3 tầng, hay xem thường Trình Tiểu Tiền và Lý Khai, nhưng thấy hai người chịu làm cho nên cho đi theo. Tình hình này mà giới thiệu cậu đi cùng, Tạ Tinh cảm thấy không khả quan, liền lắc đầu nói. Ta không phải đi mạo hiểm, chỉ là đi mang viên đá về thôi. Chỉ cần nói cho ta biết vị trí của thiên thạch là được rồi. Nhưng mà... Tiểu Tiền đương nhiên biết Tạ Tinh đang nghĩ gì? Tuy muốn giúp, nhưng đúng như suy nghĩ của Tạ Tinh, nếu y dẫn Tạ Tinh vào đội, lúc đó chọc tức đội trưởng Trương Gia Hoành, nó không chừng hai người bọn họ cũng bị đuổi vào đội luôn. Tạ Tinh nói, hai người không cần phải lo lắng cho ta. Lúc trước ta cũng từng sống trong rừng, biết làm thế nào để tự bảo vệ mình mà. Tạ Tinh không nói dối, lúc ở trong quân đội, cậu đều đã đi qua rừng sâu và những bãi hoang. Chưa nói đến tên đội trưởng kia đồng ý, thì cậu cũng không muốn ôm mấy chục cân thuốc nổ đi cùng họ, đừng nói sẽ liên lụy đến hai người. Tuy chưa biết thân thủ của Tạ Tinh, nhưng hai người đều đi mạo hiểm sống chết, nên cảm nhận được khí tức nguy hiểm của Tạ Tinh. Tạ Tinh nói xong, Trình Tiểu Tiền cũng không nói gì nữa, chỉ lấy ra một tấm bản đồ, nói cho Tạ Tinh biết vị trí của thiên thạch. Tinh ca, đây là bản đồ của thập vạn sơn lâm, mình cầm lấy. Vị trí của thiên thạch để đã vẽ lên rồi, chỉ có điều gần đó có nhiều quái thú, mình nên cẩn thận một chút. Để Valika phải đem đồ đi bán nên không đi chung với huynh được. Tạ Tinh cất bản đồ đi, lắc đầu, chỉ là đi tìm một tảng đá thôi mà, lại không phải đi săn bắt yêu thú, cũng không có gì quan trọng. Sau đó mỗi người đi một hướng, Tạ Tinh ở lại chỗ ông Lưu rèn ra một con dao găm quân đội, ngoài ra không làm thêm gì khác. Đợi khi lấy được thiên thạch về rồi tính sau. Bước tiếp theo là đi thu thập nguyên liệu làm chất nổ. Một ngày sau, Tạ Tinh đã có được 80 kg chất nổ. Cậu chỉ cần nó phát nổ là được, không cần đòi hỏi gì nhiều. Cho chất nổ vào 4 bao lớn, mang theo công cụ, chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, còn mấy lần nhắc nhở Mạc Âu Tình, bà cô ở nhà đợi, không được ra ngoài. Lại dặn người làm thêm nhiều lần nữa, rồi mới yên tâm đi thập vạn sơn lâm. Nhưng lúc Tạ Tinh đến chỗ xe ngựa, cậu phát hiện Âu Tình đang sợ sệt đi theo. Em đến đây để làm gì? Tạ Tinh liền xuống xe, định đưa Âu Tình về. Nhưng Âu Tình lại nắm chặt lấy tay áo của Tạ Tinh, không chịu thả ra. Hết cách rồi, Tạ Tinh nghĩ, dù gì mình cũng không phải đi giết quái thú, cho cô ấy đi cùng cũng được, chỉ cần cẩn thận một chút. Em đi theo cũng được, nhưng tuyệt đối không được đi cách anh quá xa, phải luôn đi theo phía sau anh. Tuy Âu Tình không gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt thì biết rõ là cô đồng ý rồi. Tập 1, chương thứ 34, kích sát tụ nguyên tam tầng. Thập vạn sơn lâm cách Cát A Thành khoảng 500 dặm, thuộc phạm vi bên ngoài của thập vạn sơn lâm. Khu rừng núi có kích thước bao trùm 10 vạn dặm. Đó là lý do vì sao nơi đây lại có tên là thập vạn sơn lâm. Càng đi vào trong, quái thú càng cao cấp. Nghe nói đi hết thập vạn sơn lâm là một khu đất hoang, nhưng cụ thể là cái gì Tạ Tinh không biết được. Theo như tin tức thu thập được thì thập vạn sơn lâm không phải chỉ gần A Cát Thành, mà còn gần rất nhiều quốc gia thành trì khác. A Cát Thành thuộc Kỳ Đàn Đế Quốc, tuy lớn hơn Hoài Nguyệt Quốc gấp mấy lần, nhưng mà Cửu Thần Đại Lục lại không được liệt vào bảng xếp hạng các đế quốc lớn. Ngồi trên ngựa, Tạ Tinh bắt đầu tính toán. Nếu như cậu lấy được thiên thạch thì lúc quay về sẽ dễ dàng bị người khác phát hiện, lúc về sẽ phải ôm một cái túi lớn. Tuy rất nhiều người mang túi lớn, nhưng mà cái túi của Tạ Tinh lại rất dễ thu hút sự chú ý hơn. Tuy viên thiên thạch này ai có cách lấy về, nhưng nếu cậu lấy về được thì chắc chắn sẽ có người động lòng tham. Tuy bây giờ thực lực đã hồi phục được 7 phần, nhưng mà cái thế giới biến thái này cậu cũng không dám chắc, đảm bảo đồ sẽ không bị người khác cướp mất. Tuy chiếc xe ngựa không có nhanh, nhưng trời chưa tối thì đã đến phạm vi bên ngoài của thập vạn sơn lâm. Ở đây có một thị trấn nhỏ, tuy không nhiều người dân, nhưng đại đa số lại là những tiệm buôn và khách điếm. Nơi này chủ yếu phục vụ cho các mạo hiểm giả ở thập vạn sơn lâm. Tạ Tinh biết khả năng của mình có hạn, so với những cao thủ ở đây khoảng cách cũng rất lớn, nên đi vào thị trấn thì đưa Âu Tình vào khách điếm. Sợ Âu Tình có chuyện gì, Tạ Tinh chỉ thuê một phòng, dù gì chỉ ở lại một đêm thôi. Thức ăn ở khách điếm này rất mắc, chất lượng lại kém. Tuy Tạ Tinh không muốn ra ngoài, nhưng đành phải đi ra mua một chút đồ ăn cho Âu Tình. Bản thân cậu chỉ cần ăn lương khô là đủ rồi, nhưng không thể để Âu Tình chịu khổ theo. Tuy Âu Tình không thể nói gì, nhưng từ lúc ra ngoài thì luôn nghe lời của Tạ Tinh, không có ý kiến gì. Tạ Tinh đi khỏi khách điếm, trực tiếp đến một tiệm cơm gần đó, mua vài món đem về. Thị trấn tuy rất nhiều mạo hiểm giả và thương gia, nhưng lúc này trời tối thì cũng không có mấy ai ra đường. Tạ Tinh vừa đi ra khỏi khách điếm chưa đến 100m, cảm thấy một bóng người từ phía sau chạy đến, có vẻ như cậu sắp bị tập kích. Bây giờ cậu không còn là người yếu kém như lúc trước, nhanh chóng né qua một bên. Thân thủ không tệ, tiểu huynh đệ. Một người đàn ông trên tay cầm một cây gậy gỗ, trên miệng nở nụ cười bước ra. Tạ Tinh phẫn nộ, biết ở đây rất loạn, nhưng mà không nghĩ rằng loạn đến như vậy. Trời vẫn chưa tối hẳn thì đã bị tập kích. Tuy người này chỉ muốn đánh cục cậu, nhưng cậu không dám khẳng định là lát nữa hắn có muốn lấy mạng cậu hay không. Trong lúc phẫn nộ, Tạ Tinh lại cảm thấy sức mạnh của mình yếu kém. Cậu nghĩ nếu mình chết thì những ngày sắp tới của Âu Tình sẽ rất thê thảm. Nghĩ đến đây, đột nhiên phẫn nộ tiêu tán. Đây là một thế giới mạnh được yếu thua. Thấy Tạ Tinh nở nụ cười nhìn mình, người đàn ông ngẩn ra, trong lòng nghĩ: người này biết không phải đối thủ của mình, muốn cầu xin tha mạng chăng? Người đàn ông cười nói: người cũng biết được khoảng cách của hai ta, yên tâm, ta không giết ngươi. Ngươi chỉ là một người thường, thân thủ không tồi. Ta là một người tu luyện đến tụ nguyên tam tầng, giết ngươi thật là mất mặt. Được rồi, giao tiền trên người của ngươi ra. Không ngờ ngươi là người thường mà dám đi ra ngoài vào lúc buổi tối. Tạ Tinh cười: nếu không đến nước bất đắc dĩ, ta cũng không muốn gây ân oán đâu. Người đàn ông giống như vừa nghe thấy điều gì buồn cười lắm, cười lạnh nhạt nói: đừng lãng phí thời gian của ta. Ta nói là đưa tiền ra đây, nếu không muốn mất mạng, nhanh lên. Tạ Tinh đột nhiên đưa tay lên. Ngay lúc này, người này tưởng Tạ Tinh chịu thua. Đột nhiên, ba cây tủ tiễn nhanh chóng bắn về phía hắn. Ám khí! Người đàn ông lập tức né tránh. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không phải do sợ hãi mà né tránh, mà là phẫn nộ. Ở thế chân này, một người thường lại dám tập kích người tu luyện như hắn. Tạ Tinh chưa biết được trình độ của người tu luyện, nhưng lần trước thấy qua Huỳnh sư huynh của Kinh Nghi ra tay. Lúc đó cậu không kịp trở tay. Nếu không nhờ vào câu nói trước khi động thủ của Huỳnh sư huynh thì có lẽ cậu đã không thể tránh được. Nên ba cây tủ tiết này bắn ra, Tạ Tinh cũng không hy vọng sẽ bắn trúng. Rất nhanh liền bắt ra ba cây tủ tiễn tiếp theo, đồng thời tiến lên nhanh chóng đến trước mặt người đàn ông. Người đàn ông quả là lợi hại, sau cây tủ tiễn đánh liên tục mà không trúng một cây nào, chỉ phải lùi về phía sau mấy bước. Tạ Tinh kinh ngạc, người này chỉ mới có 3 tầng mà đã như thế, cao hơn nữa thì không biết sẽ lợi hại đến mức nào. Bị một người thường ép đến nước này lại còn dám tiến đến trước mặt, người đàn ông phẫn nộ, trên tay phát động tinh lực chuẩn bị giết Tạ Tinh. Đột nhiên hắn cảm thấy đau trước ngực, chớp mắt tinh lực tiêu tan. Đây là đợt công kích của người thường sao? Một người bình thường đánh hắn mấy cái cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn không ngờ được lại bị đánh cục như thế. Mới được 3 giây, người đàn ông chỉ vào mặt Tạ Tinh muốn nói nhưng lại không nói ra lời, lập tức ngã xuống đất. Tạ Tinh thở dài một hơi, nói với người đàn ông đã chết: vì nếu có thể, ta sẽ báo thù ngay lập tức, chứ không để lại ân oán, ngươi hiểu rồi chứ? Tim của con người là điểm yếu chi mạng, nơi đây phân bổ rất nhiều dây thần kinh và động mạch chủ. Nếu như bị đánh mạnh vào, huyết quản sẽ bị chặn lại, làm cho tim đập mạnh rồi ngừng hẳn, chết trong 3 giây. Tạ Tinh chọn công kích vào tim của con người, là kỹ thuật đánh của Vịnh Xuân Quyền. Một chiêu xuất ra giống như đang cá cược. Cậu sợ tu luyện giả có nhiều chỗ khác với người thường, nhưng xem ra Tạ Tinh đã đánh giá cao hắn. Nhanh chóng lấy túi tiền trên thắt lưng của người đàn ông, rồi tìm lại mấy cây tù tiến. Chỉ tìm được 5 cây, cậu từ từ rời đi. Thậm chí cái xác vẫn để đó. Tạ Tinh biết nơi đây giết người chẳng khác gì giết gà giết heo. Tuy trong thị trấn có những người đánh thuê, nhưng mà những người này chỉ bảo vệ khu vực ngoài thành. Đối với những người trong thị trấn, giết người thì tuyệt đối không truy cứu. Khi Tạ Tinh mua đồ ăn về đến khách điếm, Âu Tình đã rất lo lắng. Tuy cô nghe lời Tạ Tinh không đi ra khỏi phòng, nhưng lại luôn nhìn vào cửa phòng, giống như từ lúc Tạ Tinh đi xa đến lúc trở về, mặt cô chưa từng rời khỏi đó. Tạ Tinh cảm thấy trong lòng khó chịu. Nếu như ban nãy cậu bị giết, Âu Tình bây giờ sẽ ra sao? Xem ra mình phải nhanh chóng gia tăng thực lực mới được. Thấy Tạ Tinh đi vào, tuy Âu Tình không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Tạ Tinh cùng Âu Tình ăn tối, quyết định phải nhanh chóng gia tăng thực lực. Ăn cơm xong, Tạ Tinh cho Âu Tình ngủ trước, rồi mới mở cái túi vừa lấy được ra xem. Ở bên trong có hơn 100 lượng vàng, một cuốn sổ. Ngoài ra còn có một miếng bản đồ bằng da, một cây chùy thủ nhỏ. Tạ Tinh không biết trên bản đồ vẽ nơi nào, cậu cất nó vào, mở cuốn sổ ra. Trong đó ghi chép cách tu luyện tinh quyết cho tu tinh giả. Tạ Tinh vui mừng, chỉ là một quyển tinh quyết thấp đến nỗi không thể thấp hơn, nhưng cậu vẫn muốn thử xem bản thân mình có thể tu luyện không. Tạ Tinh làm theo hướng dẫn hình thành tinh nguyên ghi trong cuốn sổ, làm theo cả một đêm nhưng lại chẳng thấy cảm giác gì. Thở một hơi dài, cất cuốn sổ đi. Xem ra cậu không có tinh nguyên thật rồi.